Kính thưa cộng đoàn, mùa vọng mang hai ý nghĩa cho chúng ta. Thứ nhất, đó là sửa soạn tâm hồn chúng ta đón nhận mầu nhiệm Giáng sinh của Chúa Giêsu. Hàng năm giáo hội vẫn mời gọi mỗi người Kitô hữu hãy nhìn lại cách sống của mình để sửa soạn tâm hồn đón nhận một biến cố đã từng xảy ra cách đây 2000 năm. Thiên Chúa yêu thương đã viếng thăm con người. Và ý nghĩa thứ hai của mùa vọng, đó là ý nghĩa mà trong bài tin mừng ngày hôm nay Chúa Giêsu đề cập đến, là giáo hội mong mỏi cho mỗi người chúng ta cũng biết tỉnh thức, cũng biết thay đổi cuộc sống để trở nên tốt hơn. Và đó chính là một hành vi, một cử chỉ gọi là tỉnh thức để đón chờ Chúa đến lần thứ hai. Kính thưa cộng đoàn, Chúa đến như thế nào? Đó là một điều bí mật. Và Chúa đến cách nào cũng là một điều hết sức là ngạc nhiên. Chúa đến bất thình lình. Ngày mà Chúa quang lâm, tức là ngày tận cùng của thế giới này, ngày đó là ngày nào? Chẳng ai biết được. Chính Chúa Giêsu đã từng nói, đến ngay cả con người, tức là về phương diện nhân tính của Chúa Giêsu, Ngài cũng không biết được. Chỉ có Chúa Cha mới biết được mà thôi. Và lẽ dĩ nhiên là xét về phương diện thiên tính là con Thiên Chúa, thì Chúa Giêsu cũng biết được ngày đó, nhưng Ngài không tỏ lộ. Ở trong thế giới này, người ta vẫn đồn thổi là ngày nọ ngày kia sẽ gọi là tận thế của loài người. Và mới đây nhất, người ta nói rằng ngày 15 tháng 11 này là ngày tận thế của loài người. Tại vì ngày đó là ngày siêu mặt trăng, rồi có một thiên thể sửa soạn đụng vào trái đất. Tất cả những cái đó chỉ là một sự đoán mò. Và rồi ngay ở trong giáo hội, người ta cũng đồn thổi ngày nọ ngày kia, năm nọ năm kia sẽ là ngày tận thế. Để rồi biết bao nhiêu người đã đi mua gạo nước, rồi đèn nến diêm quẹt để có thể đốt, để có thể sưởi ấm cho mình, để có thể làm cho mình tránh khỏi những cái ngày đó. Mà nếu đã ngày là ngày tận thế thì chẳng có ai thoát được cái chết cả. Vậy trang bị những cái thứ đó làm cái gì khi mà con người sống ngắc ngoài mà cũng chẳng sống được nữa? Điều quan trọng là con người phải thay đổi tâm tính của mình, phải thay đổi cách sống của mình. Và đó là điều mà Chúa Giêsu gửi gắm chúng ta, Chúa Giêsu khuyên bảo chúng ta trong bài tin mừng ngày hôm nay. Ngày đó là một ngày bí mật, và ngày đó là ngày mà Chúa đến thình lình. Cách đây không lâu, có một câu chuyện, mà câu chuyện đó là câu chuyện thương tâm. Một anh sinh viên mới tốt nghiệp và ra trường với một cái mảnh bằng ưu hạng. Gia đình tổ chức ăn mừng, và ăn mừng ở một địa điểm là vùng biển. Rồi cả gia đình sáng hôm đó xuống biển tắm. Và anh thanh niên này thì lại có sức khỏe và cũng bơi giỏi. Anh ra xa những người ở trong gia đình khoảng 10 thước thôi. Nhưng mà anh cũng không ngờ, và mọi người cũng không ngờ, là chỉ cách nhau khoảng 10 thước lại có một cơn sóng, lại có một luồng nước cuốn, và nước đã cuốn và nhận chìm anh thanh niên này. Cả gia đình hốt hoảng và kêu gọi để người ta cứu, nhưng mà người ta không cứu được. Và mấy ngày hôm sau người ta mới vớt xác anh ta được. Câu chuyện đó nói rằng việc mà con người chết, cái chết nó không trừ bất cứ ai, không kể người đó mới thành đạt, người đó là người khôn ngoan, người đó là người giỏi giang, người đó là người nghèo khó, hay người đó là một người bình thường. Cái chết nó đến bất thình lình. Vậy Chúa Giêsu nói đến ngày tận thế cũng thế thôi. Cái ngày đó đến bất thình lình như kẻ trộm, hay là bất thình lình như là cái câu chuyện ở trong Cựu Ước, là vào thời ông Noe, khi mà mọi người cũng sống bình thường, đang cưới vợ gả chồng, đang ăn uống no say, đang sinh hoạt như mọi người khác, bất thình lình cơn hồng thủy ập đến và cuốn trôi hết tất cả. Chỉ có ông Noe là một con người được Chúa mặc khải, nên ông đã nghe lời Chúa và cần cù để ngày này ngày khác đóng cái chiếc thuyền. Và chính chiếc thuyền đó ông đã cứu gia đình ông, và có thể nói là cứu cả nhân loại khỏi diệt vong, và cứu cả những súc vật khác nữa. Cách đây khoảng mấy một tháng trời, nhiều người ở Nghệ Tĩnh, ở Quảng Bình, ai biết được là nhà cửa của mình mới xây cất sẽ vững bền chỉ trong một đêm. Đang khi ngủ thì nước lũ tràn về, người ta xả đập, và cái cơn xả đập đó nước rất mạnh đã cuốn trôi đi tất cả. Có những người đang là tỷ phú thì trắng tay, trở thành những con người không còn gì cả. Và biết bao nhiêu là súc vật, những trang trại hoặc những gia súc của người ta bị trôi ra sông ra biển, và cả mạng sống của con người nữa. Cái chết nó thình lình ập đến, và đó là một cái chết bất ngờ. Con người của chúng ta cũng thế. Có những người thì sống già và được dọn mình đàng hoàng để có thể có một cuộc sống hạnh phúc ra gặp Thiên Chúa. Nhưng mà còn biết bao những người khác, nhiều khi đi đường hoặc chỉ một cơn gió thì đã làm cho mình ngất xỉu, và có thể xuôi tay nhắm mắt để qua thế giới khác. Kính thưa cộng đoàn, ngày Chúa Quang Lâm là ngày Chúa đến thình lình và là một ngày bí mật. Nên vì vậy mà ở trong thư Thánh Phaolô Tông Đồ gửi cho tín hữu Roma, Ngài khuyên bảo các Kitô hữu là hãy sống như là chúng ta đang sống giữa ban ngày, chứ không phải là trong bóng tối. Bóng tối đồng nghĩa với là tội lỗi, bóng tối đồng nghĩa với những tai họa. Vậy sống giữa ban ngày có nghĩa là ban ngày ban mặt đây mọi người có thể nhìn thấy nhau. Vậy chúng ta phải sống tử tế, sống thánh thiện như ý Chúa muốn. Đó là những con người sống tỉnh thức, đừng chè chén say sưa, đừng dâm đãng, tức là đừng để cho những cái tính mê nứt xấu lôi quấn chúng ta, mà chúng ta sống đàng hoàng như là những người con Chúa, những con người thể hiện lòng yêu thương của Thiên Chúa cho anh em của mình. Đó là nếp sống của những con người tỉnh thức. Thật vậy, trong sách ngôn sứ Isaiah, ngôn sứ Isaiah cũng đến cảnh báo cho dân tộc Do Thái biết là cái tai họa nó sẽ ập đến nếu trong trường hợp mà không thay đổi cuộc sống. Và nếu trong trường hợp người Do Thái thay đổi cuộc sống thì sẽ có một tương lai huy hoàng. Tại vì vào thế kỷ thứ 8 trước Chúa Giêsu Giáng sinh, thời ngôn sứ Isaiah, một phần dân tộc Do Thái đã bị mất nước và đã bị đi đày. Và một phần khác thì dân tộc Juda đang bị đe dọa bởi cái đế quốc Babylon sẽ xâm lăng. Theo như cái ngôn ngữ và tư tưởng của những người có tôn giáo, của những người tin Giave Thiên Chúa, thì ngôn sứ Isaia cảnh tỉnh dân như thế này. Tại vì trong thời gian đó họ giàu có, họ có nhiều của ăn của để, họ có nhiều những vui thú, và họ sống xa đọa, quên cả Thiên Chúa nữa. Nên vì vậy mà ngôn sứ Isaia cảnh cáo là nếu trong trường hợp họ không thay đổi cuộc sống thì họ sẽ bị những tai họa. Lời cảnh cáo đó không những về phương diện vật chất, nhưng mà còn về phương diện linh thiêng, là họ sẽ mất cả đất nước, mất cả thành thánh Jerusalem. Nên vì vậy mà ngôn sứ cảnh báo họ và đồng thời kêu gọi họ là họ hãy trở về, thay đổi đời sống, trở về với Chúa đi. Và khi đó thì Chúa sẽ cho cái đền thờ Jerusalem rực sáng lên, và muôn nước sẽ đến để bái thờ Đức Chúa, và mọi người sẽ chung sống hòa bình với nhau. Và đó là cảnh tượng của hòa bình. Và hòa bình đó không phải chỉ là hòa bình của vật chất, nhưng hòa bình đó nó phát xuất bởi chính cái tâm hồn yêu mến Thiên Chúa. Và từ tâm hồn yêu mến Thiên Chúa thì người ta mới có một tâm tình yêu mến và xử sự với anh chị em của mình một cách công bình chính đáng, như vừa xong Thánh Phaolô nói. Vậy kính thưa cộng đoàn, trong mùa vòng giáo hội mời gọi chúng ta điều gì? Thưa, như vừa xong trong bài tin mừng chúng ta biết, Chúa Giêsu nói ngày Chúa đến trong tâm hồn của chúng ta, ngày Chúa đến trong mỗi người chúng ta không biết được ngày giờ như thế nào. Chúa đến trong thế giới này chúng ta cũng không biết được, nên thái độ là phải tỉnh thức. Vậy cuộc sống của người Kitô hữu có phải là cuộc sống chỉ biết làm sao cho có cơm áo gạo tiền hay chăng? Hay là cuộc sống của người Kitô hữu chỉ là một cuộc sống cũng chạy theo những giá trị vật chất như là bất cứ người không có tôn giáo nào khác, chết là hết? Hay là cuộc sống của người Kitô hữu nhiều khi cũng chỉ biết là hàng ngày đi làm, rồi ngày Chủ nhật, ngày thứ bảy cũng đi làm, hoặc là ngày đó để đi chợ, hoặc là đi chơi. Nhiều khi họ quên cả Thiên Chúa, quên ngày đi lễ. Và nếu trong trường hợp mà có những người đi lễ thì họ nói chuyện, hoặc là những anh thanh niên hay là những cô thiếu nữ thì tới để bấm điện thoại, để chơi game, hoặc là mở những trang web nọ, trang web kia. Như thế có phải là một tâm hồn thức tỉnh, sẵn sàng đón chờ Chúa đến hay không? Hay là chúng ta chỉ là đi lễ để làm cái việc gọi là hết sức bình thường, nghĩ rằng giáo hội đòi buộc, Chúa đòi buộc là đi lễ ngày Chủ nhật, để rồi như thế nào không cần biết, miễn là đi vào cái khuôn viên thánh đường là được. Như thế có phải là cuộc sống của người đang tỉnh thức không? Thưa, không phải. Đi lễ là để gặp gỡ Thiên Chúa, và cuộc sống của người Kitô hữu là một ơn gọi để gặp gỡ Thiên Chúa, gặp gỡ từng giây từng phút, gặp gỡ để sửa đổi, gặp gỡ để tốt đẹp hơn, gặp gỡ để sau này nếu giả như Chúa đến bất thình lình thì con người hoan hỷ và hạnh phúc để gặp gỡ Thiên Chúa là Cha nhân từ của mình, chứ không phải gặp gỡ Thiên Chúa là đấng thẩm phán công minh mà lúc bấy giờ thì mình lại phải run rẩy khi trước mặt Thiên Chúa. Xin Chúa ban cho chúng ta trong mùa vọng này được lắng nghe lời Chúa, để có một tâm hồn tỉnh thức, để có một tâm hồn luôn luôn khao khát mong chờ để gặp gỡ Thiên Chúa, để thay đổi cuộc đời của mình cho tốt đẹp hơn như ý Chúa muốn.